Kính thưa chư vị đồng học, xin xem tiếp phần thứ ba, chánh thị hành giả trì danh hiệu dĩ lập hành. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này một biến. Xá Lợi Phất: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Xá Lợi Phất: nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thiết A Di Đà Phật, trách trì danh hiệu. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Lại xem tiếp: kỳ nhân lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng. Hiện tại kỳ tiền, thế nhân trung thời tâm bất điên đảo, đức đất vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Xá Lợi Phất: ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sanh bị quốc độ. Đoạn kinh văn này là dạy cho chúng ta phương pháp tu hành. Chúng tôi đem đoạn kinh văn này chia thành 9 đoạn. Chia thành 9 đoạn nhỏ. Một đoạn lớn chia thành 9 đoạn nhỏ. Trong đoạn kinh văn này vô cùng quan trọng. Sự thù thắng của Tây Phương Cực Lạc thế giới chúng ta đã biết rồi, làm thế nào mới được vãng sanh. Trong đoạn kinh văn này dạy cho chúng ta phương pháp trì danh niệm Phật. Trước tiên, Phật bảo với chúng ta rằng không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi Cực Lạc. Hay nói cách khác, thiện căn phước đức nhân duyên nhất định phải đầy đủ. Chúng ta hãy thảo luận cái vấn đề này trong đoạn thứ nhất. Người không được vãng sanh là bởi sức thiện căn phước đức mỏng. Cái gì là thiện căn? Cái gì là phước đức? Đại sư Ngẫu Ích tại trong yếu dạy nói với chúng ta rằng thiện căn là bồ đề chánh đạo, là cái nhân gần nhất. Hàng nhị thừa rất ít, không phải không có, rất ít. Đã ít thì sức kém, không thể khởi tác dụng. Phước đức bố thí trì giới và tất cả pháp trợ đạo, đây là thuộc về trợ duyên nhân thiên ích. Do đó sức cũng kém. Sức đã kém, vì vậy không thể vãng sanh. Muốn vãng sanh phải có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên Tương phản của ít là nhiều, nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Chúng ta hãy xem trong tiểu chú có nói: nhị thừa chỉ cầu tự lợi, được ít cho là đủ, không phát bồ đề tâm, cho nên thiện căn ít. Đây là nói hàng nhị thừa không cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho dù có cầu, họ cũng không có biện pháp được vãng sanh, là bởi không đủ điều kiện. Nhân thiên đã gặp được đại thừa, tuy có tu lục độ, nhưng chỉ cầu phước lạc của trời người, chưa tới vô vi, chưa đạt vô lậu, cho nên phước đức ít. Hai loại này đều không được vãng sanh tịnh độ. Là vì ít thiện căn, ít phước đức. Đại sư nói tại trong yếu giải là giảng cho chúng ta như vậy. Lúc bình thường tôi khuyên đại chúng tu học pháp môn niệm Phật. Cách giảng của tôi so ra đơn giản hơn, mọi người thì dễ hiểu. Cái gì là thiện căn, cái gì là phước đức? Thiện căn là có thể tin pháp môn này, có thể hiểu pháp môn này. Tôi nói đây là thiện căn. Có thể nguyện, có thể hành, thì người này có phước. Chịu phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chịu niệm A Di Đà Phật, y giáo phụng hành, là người này có phước. Cách nói này của tôi đơn giản thì mọi người dễ hiểu. Hay nói cách khác, bạn gặp được pháp môn này là nhân duyên. Trong ba điều kiện thiện căn phước đức nhân duyên, nay đầy đủ nhân duyên bạn mới gặp được. Sau khi gặp được, đó tức là thiện căn phước đức của bạn. Thiện căn là có thể tin, có thể hiểu, tức là bạn đọc kinh hiểu được ý nghĩa trong kinh, hoặc là nghe giảng cũng hiểu rõ. Đây là bạn có thiện căn. Bạn nghe giảng hiểu rõ minh bạch rồi thì thật sự phát nguyện đem hai cái thế giới mà so sánh, thì Cực Lạc thế giới quá thù thắng. Sự vui trong cõi trời người là vui như thế nào? Là hưởng thụ danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Xin hỏi bạn hưởng thụ được bao nhiêu ngày? Chỉ là hưởng thụ được thời gian rất ngắn. Thông thường những người học Phật như chúng ta, rất ít người sanh trong gia đình giàu sang. Hay nói cách khác, đại đa số là thuộc gia đình trung lưu trở xuống. Lúc còn trẻ đã chịu rất nhiều sự khổ nhọc cay đắng. Cũng phải cần cù khổ nhọc gắng sức đến tuổi trung niên. dần dần mới có cuộc sống dư giả. Thật sự có thể hưởng thụ được cái vui thú của ngũ dục lục trần cũng phải là 30 tuổi về sau. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều người hầu như đều đến 40 tuổi mới có được như vậy. Từ 40 tuổi bạn hưởng thụ được bao nhiêu năm? Tính cho bạn có thể sống đến 70 tuổi thì hưởng thụ được 30 năm. Nếu thật sự bạn có thể hưởng thụ được, đó là bạn thật sự có phước báo, thì bạn mới có thể hưởng thụ được 30 năm. Thế nhưng trong 30 năm bạn hưởng phước, bạn có phải trả giá hay không? Không dễ gì hưởng phước. Từ xưa đến nay, những người hưởng phước, có người nào mà không trả giá nghiêm trọng hay không? Đều phải trả bằng tinh thần, thể lực, thời gian, tỉ mỉ mà tính toán xem, dù có được cũng bù không nổi cái mất. Cho nên đích thật là không sánh bằng những người xuất gia ẩn cư trong núi sâu. Đó là nói chuyện thời xưa, không phải là thời đại hiện nay. Đó mới gọi là thật sự có phước báo. Họ hưởng được phước thanh tịnh. Thân tâm của họ rất tự tại, bạn nhìn xem người hiện nay trong xã hội này, họ có địa vị, có quyền thế, có tài sản giàu sang, nhưng thân thể của họ phải chịu áp lực nặng nề, mỗi ngày họ phải cần bác sĩ chuyên môn chữa trị, mỗi ngày có y tá chăm sóc cho họ. Áp lực tinh thần của họ càng bị nghiêm trọng. Tại vì sao? Vì họ lo lắng lúc được lúc mất. Cái phước báo đó bạn đem cho tôi cũng không muốn tiếp nhận. Tại vì sao? Vì phải gánh vác quá nặng. Tôi đã thấy rất nhiều. Cho nên bạn phải bình tĩnh, chú tâm mà quan sát, thì bạn mới biết được cái gì gọi là hưởng phước. Thân tâm vô sự. Tôi thường nói, tự mình thích đọc quyển sách nào thì mình đọc, tự mình thích làm việc gì thì mình làm, đây mới thật sự có phước báo. Những người có đại phước báo trong thế gian này, có lúc họ làm những việc không hẳn là họ ưa thích làm, không ưa thích làm họ cũng phải làm, họ không thể không làm. Tự mình rất ưa thích đọc sách nhưng không có thời giờ đọc. Mỗi ngày họ phải xem rất nhiều văn kiện để ứng phó trong công việc. Trong công việc của họ nhất định phải xem những văn kiện này, thì họ làm sao có dư thì giờ. Cho nên vào thời xưa những người học hành, Họ học rất giỏi, thật sự hiểu được đạo lý. Họ không ra làm việc. Họ đi ẩn cư. Như Gia Cát Lượng, quý vị đều biết, ông ta đích thật là có đức hạnh, có học vấn, không muốn ra làm việc, ẩn cư trong làng thôn quê cày ruộng, tự mình cày cấy cùng với một số bạn thân. Lúc nhàn dỗi thì cùng nhau du sơn ngoạn thủy, vui sướng vô cùng. Đến khi Lưu Bị ba lần đến Liều Tranh lễ thỉnh ông ta giúp sức, thật khó từ chối, không thể không ra. Sau khi ông ra giúp Lưu Bị, ông tận tâm tận lực cho đến chết mới thôi. Đây là nghĩa khí của người học hành. Ta không nhận lời thì thôi, một khi đã nhận lời rồi thì ta nhất định phải tận trung với cương vị công tác của mình. Cái gì gọi là phước báo? Chúng ta phải thật sự hiểu rõ thiện căn và phước đức. Tại trong Phật Pháp, đặc biệt là trong Tịnh Tông, cái gì là phước báo lớn nhất? Niệm Phật trong niệm Phật đường là phước báo lớn nhất. Nghe giảng kinh trong giảng đường là tăng trưởng thiện căn. Một ngôi địa đạo tràng nhỏ có hai điện đường, một là giảng đường, hai là niệm Phật đường. Thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta có thể giác ngộ hay không? Phải giác gì? Bạn có thể giác ngộ hay không? Bạn có hiểu rõ hay không? Nếu muốn đạo nghiệp thành tựu trong đời này, quyết định vãng sanh, thì không thể rời khỏi đạo tràng. Công phu quyết định không được gián đoạn. Năm xưa, Đại sư Huệ Viễn, đây là vị tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông Trung Quốc chúng ta, ngài ở Lô Sơn xây dựng một ngôi niệm Phật đường. Những đồng tham đạo hữu, chí đồng đạo hợp, họ đều là nhất tâm chân chánh lập chí, hy vọng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tổng cộng có 123 người cùng nhau xây dựng một ngôi niệm Phật đường. Bên ngoài có một khe suối nhỏ gọi là Hổ Khe, họ lấy Hổ Khe làm danh giới, quyết định không được vượt qua khe suối đó. Mọi người phải nghiêm khắc tuân thủ, cho nên ai ai đều được thành tựu. Hễ muốn đi ra ngoài thì tâm đã động, công phu bị gián đoạn. Đến khi nào thì bạn mới được thành tựu? Chỗ này có người lễ thỉnh, chỗ kia cũng có người lễ thỉnh, hình như pháp duyên rất thịnh. Không sai, pháp duyên rất là thịnh. Nhìn bên ngoài xem ra thì rất thịnh, nhưng trên thực tế là tướng suy, không phải là tướng thịnh. Tại vì sao? Vì không được vãng sanh. Không được vãng sanh thì đâu có thể gọi là pháp duyên thù thắng. Sự thành tựu của đạo tràng chúng ta, tức là trong đạo tràng này phải có bao nhiêu người đã được vãng sanh mới gọi là có thành tựu, không phải là làm cho đạo tràng rất náo nhiệt, hương hỏa sung túc. Không phải nói điều này, mà là nói trong đạo tràng này có bao nhiêu người đã được khai ngộ, có bao nhiêu người đã được thiền định, có bao nhiêu người đã minh tâm kiến tánh, có bao nhiêu người đã được vãng sanh. Đó mới là thật sự có thành tựu. Mà trong những sự thành tựu đó, được vãng sanh là đệ nhất thành tựu. Đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh không bằng hạ hạ phẩm vãng sanh. Đó là căn cứ trong bộ kinh này. Đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, trong kinh Hoa Nghiêm nói là Bồ Tát của viên giáo sơ trụ, niệm Phật vãng sanh, cho dù là hạ hạ phẩm vãng sanh, họ cũng là A Di Việt Chí Bồ Tát. Bồ Tát của viên giáo sơ trụ, nếu cùng với họ mà so sánh thì còn kém rất xa. A Bì Bạc Chí, tổ sư đại đức, không giảng khác nhau, đều là nhất trí nói từ thất địa trở lên. Nếu chỉ tính thất địa, Bồ Tát của viên giáo sơ trụ muốn đạt đến thất địa phải trải qua bao nhiêu ngôi vị thứ? Tam hiền là 30 ngôi vị thứ, cộng thêm 7 ngôi vị thứ đến thất địa, hay nói cách khác hãy còn kém hơn 36 ngôi vị thứ. Tức là những người đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh mà so với những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì còn kém hơn 36 ngôi vị thứ. Cho nên niệm Phật vãng sanh là đệ nhất thù thắng. Tổ sư đại đức như đại sư Ngẫu Ích tại trong Yếu Giải có nói những người tu hành ở thế gian này, ngài vô cùng cảm thán một pháp môn thù thắng như vậy thì đã gặp được nhưng ít thiện căn, ít phước đức. Cái gì là ít thượng ít thiện căn? Là bán tín bán nghi, ít phước đức mà họ không chịu thật sự tu hành. Họ tu hành như chơi đùa vậy, không chịu hết lòng. Như vậy chỉ là kết cái thiện duyên cùng với Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thôi, đời này không thể vãng sanh. Nếu không thể vãng sanh thì khẳng định ở trong lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo luân hồi thì phải chịu lấy những sự thống khổ. Không cần nói việc khác, chỉ nói về oan oan tương báo thì là đã rất phiền phức rồi. Chúng ta trong đời này đã kết mối oán thù cùng với bao nhiêu chúng sanh, bạn có biết hay không? Bạn đạp chết một con kiến, bạn giết một con gián, đều đã kết mối oán thù với chúng. Bạn phải đền mạng. Giữa người với người, xích mích với nhau không kể, chỉ nói về giữa người với những động vật mà thôi. Bạn ăn thịt của những động vật đó, Trong Kinh Đại Thừa, Phật nói rằng đời này bạn ăn nửa cân thịt của chúng, đời sau bạn phải trả 8 lạng cho chúng. Là thật đấy. Chúng tôi lúc chưa học Phật thì không biết điều này, không biết đã ăn hết bao nhiêu thịt. Sau khi học Phật mới biết được sự việc này, không dám ăn thịt nữa, chọn lấy ăn chay, không còn ăn thịt nữa. Thường thường phóng sanh để chuộc tội. Trước kia ngu muội không biết đã giết hại nhiều chúng sanh như vậy. Cho nên có ý hay vô ý, cùng với tất cả hữu tình chúng sanh, bao gồm động vật, đã kết bao nhiêu là mối oán thù. Này chỉ có một phương pháp, tức là trong đời này thật sự buông xuống vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thân cận Di Đà. Sở hữu tất cả quán thân trái chủ trong đời quá khứ và đời này. Đợi sau khi ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tu thành Phật rồi, ta sẽ trở về độ các ngươi thành Phật. Thật sự trở lại hoàn nguyện để báo ân. Từ đây về sau không còn có ác niệm, không còn có ác hành, cũng không còn nói lời ác.